Thưa quý thính giả thân mến, quý thính giả vừa nghe tiết mục Sống Đạo của chương trình phát thanh Nguồn Sống. Tiếp theo đây là tiết mục Kho Báu Phúc Âm.
Lời Ngài là ánh sáng đời con, lời Ngài làm Chúa tràn hy vọng, là đường để con.
Thân ái kính chào quý thính giả đang lắng nghe tiết mục Kho Báu Phúc Âm. Kho Báu Phúc Âm là chương trình học Kinh Thánh theo bốn sách Phúc Âm. Hôm nay, chúng ta sẽ cùng nhau học Kinh Thánh theo sách Phúc Âm Mát. Phúc Âm Mát là sách kỹ thuật về cuộc đời và chức vụ của Chúa Cứu Thế Giê-xu do ông Mát ghi lại. Mời quý thính giả học Phúc Âm Mát để được biết Chúa rõ hơn, tin cậy và yêu mến Chúa hơn. Qua đó, quý vị cũng được trang bị sẵn sàng để đem ơn cứu rỗi và phước hạnh của Chúa đến với nhiều người khác nữa. Bài học Kinh Thánh của chúng ta hôm nay là bài thứ 42 với đề tài Chúa Giê-xu giải cứu người bị quỷ ám phần 2, căn cứ trên Phúc Âm Mát chương 5 từ câu 14 đến câu 20. Mời quý thính giả cùng xem Phúc Âm Mát chương 5 từ câu 14 đến câu 20, chúng tôi xin đọc sau đây. Những kẻ chăn heo trốn, đồn tin này ra khắp trong thành và trong nhà quê. Dân sự đổ ra đặng xem điều đã xảy đến. Vậy, chúng đến cùng Đức Chúa Giê-xu, thấy người đã bị nhiều quỷ ám đang ngồi, mặc quần áo, trí khôn bình tĩnh thì sợ hãi lắm. Những người đã thấy việc đó thuật cho họ nghe chuyện đã xảy đến cho kẻ bị quỷ ám và bầy heo. Chúng bèn xin Ngài ra khỏi địa phận mình. Lúc Ngài đang bước vào thuyền, người trước đã bị quỷ ám xin ở lại với Ngài. Nhưng Đức Chúa Giê-xu không cho, phán rằng: "Hãy về nhà ngươi, nơi bạn hữu ngươi, mà thuật lại cho họ điều lớn lao thế nào Chúa đã làm cho ngươi, và Ngài đã thương xót ngươi cách nào." Vậy người đi đồn ra trong xứ Đê-ca-bô-lơ những điều lớn lao thế nào mà Đức Chúa Giê-xu đã làm cho mình. Ai nấy đều lấy làm lạ. Chúng tôi xin gửi đến quý vị những câu hỏi gợi ý để quý vị dùng cho cá nhân hoặc cho các nhóm học Kinh Thánh. Sau đây là những câu hỏi gợi ý. Câu hỏi thứ nhất: tại sao những người trong vùng Giê-sa-rê yêu cầu Chúa Giê-xu ra khỏi địa phận mình? Câu hỏi thứ hai: tại sao Chúa không muốn người được chữa lành đi theo Ngài? Chúa muốn anh ta làm gì? Câu hỏi thứ ba: chúng ta đã thuật lại ơn thương xót, cứu chuộc mà Chúa đã làm cho cuộc đời mình như thế nào? Phần triển khai bài học. Câu hỏi thứ nhất: tại sao những người trong vùng Giê-sa-rê yêu cầu Chúa Giê-xu ra khỏi địa phận mình? Trong thời Chúa Giê-xu, ma quỷ rất lộng hành. Có nhiều người bị quỷ ám và đã gây ra biết bao đau khổ, khốn cực cho bản thân người bị nó hại cũng như cho gia đình và cộng đồng xã hội. Mọi nỗ lực nhằm giải cứu người bị tà linh, quỷ ám dường như bất năng. Tất cả đều bất lực trước tình trạng bị ma quỷ ức hiếp và xâm hại này. Nhưng khi Chúa Giê-xu đến, mọi sự đều thay đổi. Phúc Âm Mát câu 6 và câu 7 cho biết: vừa thấy Chúa Giê-xu, ma quỷ run sợ, liền chạy đến phủ phục dưới chân Ngài, bày tỏ sự hàng phục trước sự hiện diện của Đấng toàn năng. Chúng kêu lên: "Hỡi Đức Chúa Giê-xu, Con Đức Chúa Trời rất cao, tôi với Ngài có sự gì chăng? Tôi nhân danh Đức Chúa Trời mà khẩn cầu Ngài, xin đừng làm khổ tôi." Có lẽ điều đau khổ đối với ma quỷ là không có thân xác của con người để chúng làm nơi trú ngụ chăng? Nếu Chúa đuổi chúng ra khỏi người này, chúng sẽ phải tìm một nơi nào khác để nhập vào. Vả lại, có lẽ chúng cũng không muốn rời khỏi địa phận Giê-sa-rê, nên chúng cầu xin Chúa cho phép nhập vào bầy heo gần đó. Và sau khi được Chúa Giê-xu cho phép, các tà linh ra khỏi người đó bèn nhập vào bầy heo. Bầy heo từ trên bực cao vụt đâm đầu xuống biển. Có độ 2.000 con heo chết chìm cả dưới biển. Câu 14 và 15 cho biết: những kẻ chăn heo trốn, đồn tin này ra khắp trong thành và trong nhà quê. Dân sự đổ ra đặng xem điều đã xảy đến. Khi những người trong vùng Giê-sa-rê nghe tin đồn có bọn chăn heo, bèn đổ ra xem cho tường tận. Lúc họ đến gần Chúa Giê-xu, thấy người vốn bị quỷ ám ngồi đó, quần áo tươm tất, trí óc tỉnh táo. Thay vì vui mừng bởi người này được chữa lành, thì ngược lại, họ sợ hãi lắm. Tại sao họ sợ hãi? Họ sợ hãi vì một số lý do sau. Thứ nhất, họ không thể tin vào mắt mình khi thấy người bị quỷ ám này lại được chữa lành một cách hết sức kỳ diệu, vượt quá sự suy nghĩ của họ. Thứ hai, họ sợ khi nhìn thấy bầy heo gần 2.000 con chết chìm dưới biển. Không phải họ thương cho bầy heo, nhưng họ sợ vì sự thiệt hại về tài sản này quá lớn. Thứ ba, và có thể họ còn sợ hơn nữa, nếu sự việc này cứ tiếp tục xảy ra, chắc chắn trước sau gì họ cũng sạt nghiệp. Có lẽ sau khi nghe ngóng và điều tra kỹ về sự kiện này, họ thống nhất với nhau là yêu cầu Chúa Giê-xu rời khỏi địa phận của họ. Phúc âm Luca chương 8, câu 37 nói rằng, hết thảy dân ở miền người Giê-sa-rê xin Đức Chúa Giê-xu lìa khỏi xứ họ vì họ sợ hãi lắm. Ma quỷ là đứa xảo quyệt, nó đã đạt được những gì nó muốn. Để dễ dàng tiếp tục hoạt động, chúng khiến cho lòng dân chúng sợ hãi để từ chối Chúa và yêu cầu Chúa mau mau ra khỏi xứ họ. Có lẽ dân chúng nghĩ rằng 2.000 con heo chết chìm dưới biển là một sự thiệt hại vô cùng to lớn về tài sản, làm ảnh hưởng đến đời sống kinh tế của họ. Nói chung là họ ưa chuộng sự giàu có, vật chất nơi thế gian tội lỗi này hơn là chính Chúa Giê-xu. Họ cũng coi trọng bầy heo giá trị hơn con người. Họ sẵn sàng từ chối Chúa chỉ vì lợi ích tạm thời mà quên rằng một ngày nào đó họ sẽ phải hối tiếc trong cõi vĩnh hằng khi đứng trước mặt Ngài. Bởi đó, ai xưng ta ra trước mặt thiên hạ thì ta cũng sẽ xưng họ trước mặt Cha ta ở trên trời. Còn ai chối ta trước mặt thiên hạ thì ta cũng sẽ chối họ trước mặt Cha ta ở trên trời. Theo Phúc âm Ma-thi-ơ chương 10, từ câu 32 đến câu 33. Tuy nhiên, Chúa Giê-xu đã làm theo lời nài xưng của họ và Ngài lìa khỏi đó. Câu hỏi thứ hai, tại sao Chúa không muốn người được chữa lành đi theo Ngài? Chúa muốn anh ta làm gì? Câu 18 ghi, lúc Ngài đương bước vào thuyền, người trước đã bị quỷ ám xin ở lại với Ngài. Sau khi được giải thoát khỏi bầy quỷ dữ, thay vì chạy về nhà báo tin vui cho gia đình là những người thân yêu lâu nay đau khổ vì mình, thì người được chữa lành xin được ở lại với Chúa Giê-xu. Anh không trở về nhà mà quyết lòng đi theo Chúa. Có lẽ anh sợ nếu về nhà thì Chúa sẽ lên thuyền đi mất chăng? Trước khi gặp Chúa, anh không muốn sống gần bất cứ ai. Giờ đây anh đã được cứu, mọi sự anh muốn là được ở gần Ngài. Trước giả Thi Thiên 116, câu 12 đã nói, tôi sẽ lấy gì báo đáp Đức Giê-hô-va về các ơn lành mà Ngài đã làm cho tôi? Đối với anh, cuộc đời này nếu không có Chúa, chắc chắn đã phải bỏ đi rồi. Trước tưởng đã chết mà nay được sống, trước tưởng đã mất mà nay lại còn. Anh đã được Chúa cứu để giờ đây anh có thể hòa nhập với cộng đồng. Cảm xúc trước ơn cứu mạng quá lớn của Chúa, anh nghĩ rằng không có cách nào tốt hơn để bày tỏ lòng biết ơn cho bằng xin đi theo phục vụ Ngài. Nhưng Đức Chúa Giê-xu không cho. Câu 19. Chúa không cho không phải vì Ngài không thương anh, từ chối anh như dân thành Giê-sa-rê từ chối Ngài. Trái lại, Ngài có một kế hoạch tuyệt vời dành cho anh. Ngài ủy thác cho anh một trách nhiệm lớn lao và quan trọng, đó là cá nhân chứng đạo. Chúa bảo anh hãy trở về nhà mình, nơi bạn hữu mình, mà thuật lại cho họ điều lớn lao thế nào Chúa đã làm cho anh và Ngài đã thương xót anh cách nào. Tuy nhiên, những ai là bạn hữu của anh? Đó là những họ hàng thân thuộc của anh. Chúa Giê-xu giao cho anh trách nhiệm chứng đạo ngay trong cộng đồng anh đang ở, nơi mà có rất nhiều người biết đến anh. Chắc chắn họ đều thấy rõ sự thay đổi lớn lao kỳ diệu đã xảy ra trong đời sống anh, mặc dầu có thể họ chưa có mối liên hệ nào với anh. Thiết tưởng không có một lời làm chứng nào hùng hồn nhất và cũng không có một bằng chứng nào thuyết phục nhất cho bằng chính câu chuyện của anh. Một con người khốn khổ ai cũng biết mà nay đã được Chúa Cứu Thế Giê-xu chữa lành. Trước đó, trong Phúc âm Mác chương 1 câu 44, Chúa không cho phép người phung được chữa lành nói cho người khác biết ngoài thầy tế lễ, vì Ngài không muốn công tác của Ngài bị ảnh hưởng khi giờ Ngài chưa đến. Hơn nữa, người phung cần đến với thầy tế lễ trước để được hòa nhập vào cộng đồng. Nhưng tại đây, Chúa Giê-xu bị dân chúng từ chối, không cho Ngài tiếp tục thi hành một vụ trong vùng Giê-sa-rê là xứ của dân ngoại. Bây giờ, Ngài cần có một ai đó tình nguyện thực hiện công tác này. Ngài ủy thác trọng trách này lại cho anh. Dù là một tân tín hữu trong Chúa Giê-xu, nhưng anh đã trung tín và rất thành công trong công tác Chúa giao. Vậy người đi đồn ra trong xứ Decapolơ những điều lớn lao thể nào mà Đức Chúa Giê-xu đã làm cho mình. Ai nấy đều lấy làm lạ. Trước đây, đời sống anh không có mục đích, chỉ là những chuỗi ngày vô vị và đau khổ. Giờ đây, anh đã tìm thấy ý nghĩa của cuộc đời mình. Anh hăng hái làm chứng về Chúa, anh đồn ra trong xứ Decapolơ. Đây là một vùng rộng lớn, còn được gọi là xứ của 10 thành phố, nhưng anh đi khắp nơi nào anh có thể đi, không mệt mỏi. Gặp ai, anh cũng đều thuật lại tất cả những gì Chúa đã làm cho anh, nhất là lòng thương xót lớn lao mà Chúa đã dành cho anh, một kẻ đáng bị hư mất đời đời trong sự khốn khổ mình. Chưa bao giờ anh kinh nghiệm tình yêu thương lớn lao của Chúa đối với anh. Càng nói về Chúa cho người khác biết, anh càng cảm thấy yêu Chúa hơn và chỉ muốn phục vụ Ngài mãi cho đến giây phút cuối cùng của cuộc đời mình. Câu hỏi thứ ba. Chúng ta đã thuật lại ơn thương xót, cứu chuộc mà Chúa đã làm cho cuộc đời mình như thế nào? Khi nhìn lại cuộc đời mình, chắc chắn ai cũng có một ngày Chúa Giê-xu đã đi ngang qua đời sống khi chúng ta đang cố vùng vẫy cách tuyệt vọng ra khỏi 7 nô lệ của tội lỗi. Rồi chúng ta được Chúa giải cứu, được tự do. Chúng ta đã kinh nghiệm quyền phép của sự thay đổi đó. Nhưng điều quan trọng là chúng ta có nhận biết mình được Chúa giao nhiệm vụ thuật lại ơn lành của Chúa với những người thuộc về mình chưa? Ai là những người thuộc về tôi? Đó là những người sẵn sàng lắng nghe lời làm chứng về cuộc đời của chúng ta. Lời chứng về Chúa Giê-xu đã làm những gì trên đời sống chúng ta để cuộc đời chúng ta được biến đổi. Chúa Giê-xu không muốn chúng ta sau khi được cứu mà chỉ biết xin theo Chúa bằng cách đi nhà thờ rồi về. Nhưng Ngài muốn chúng ta theo Chúa bằng cách rao báo về ơn lành Chúa đã ban cho chúng ta qua công lao cứu chuộc của Ngài. Bạn có thấy vui mừng khi thuật lại ơn thương xót lớn lao mà Chúa đã làm trên đời sống bạn để người khác được biết đến Chúa không? Bài học Kinh Thánh theo Phúc Âm Mát, chương 5, từ câu 14 đến câu 20, đến đây là hết. Kính mời quý thính giả đón nghe tiếp bài học thứ 43 trong chương trình tiếp theo. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.
Cùng chung số phận thảm thế, người thì bị rét lắm bao cơn hàn nhiệt nói sang. Khi Giê-xu qua, xua hết đớn đau kinh hoàng. Khi Giê-xu qua, mà cám dỗ ai quên còn đâu. Khi Giê-xu qua, lau ráo hết nước mắt sầu. Ngài xua tâm tôi, đời được rạng ngời hơn gấm. Hiền lắm than khốn nạn đến ngay, xanh tanh kia tôi càng gây muốn phần đắng cay. Người người nhìn nhau khoanh tay mong ơn trời phóng thích. Khi Giê-xu qua thay đổi mới thánh thời lòng. Khi Giê-xu qua mà cám dỗ ai quên còn đâu. Lau ráo hết nước mắt sầu, Ngài xua tâm tôi.